Lòng hối cải. Bài của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Nếu dọc dài lịch sử cứu độ, tình yêu Thiên Chúa cúi xuống với con người được diễn tả bằng lòng thương xót, thì tâm tình con người vươn lên Thiên Chúa lại được thể hiện bằng lòng hối cải. Đến nỗi có thể nói, lòng thương xót của Thiên Chúa đợi chờ lòng hối cải của con người. Và ngược lại, lòng hối cải của con người thúc đẩy lòng thương xót của Thiên Chúa. Bắt chước đề mục Từ trái tim đến trái tim của Báo Thanh Niên, ta có thể phát biểu một cách xác tín rằng lòng hối cải chính là địa chỉ gặp gỡ từ trái tim con người đến trái tim Thiên Chúa. Thảo nào trong Cựu Ước các tiên tri vẫn nói đến lòng hối cải, và thảo nào trong Tân Ước Gioan Tẩy Giả đã không ngần ngại chỉ giảng về việc sám hối, rồi chính Chúa Giêsu cũng lại mở đầu cuộc sống công khai bằng lời kêu gọi hối cải. Hối cải như thế chẳng phải là việc một thời mà là một đời của con người muốn gặp Thiên Chúa. Lòng hối cải ấy hôm nay đã được đề cập trong trang Tin Mừng. Nhưng phải làm sao để lòng hối cải được thực hiện như một đề mục từ trái tim đến trái tim, một địa chỉ từ tấm lòng con người đến tấm lòng Thiên Chúa? Để lòng hối cải gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa như phụng vụ lời Chúa nêu lên, thiết tưởng cần phải hội đủ hai hành vi, không chỉ là nối tiếp theo nhau mà còn tương tại vào nhau, bổ túc cho nhau, đến nỗi thiếu đi một hành vi, lòng hối cải sẽ khó mà thực hành trọn vẹn. Điểm 1. Hành vi hối lỗi. Người ta vẫn thích diễn tả việc hối lỗi bằng một hình tượng ví von như hai con mắt của một tội nhân. Một con mắt tự nhìn vào tận đáy lòng mình để nhận ra những tội lụy, những sai phạm, những thiếu sót của những lời thưa không như người con thứ nhất trong phúc âm đã làm trước lời mời gọi của cha mình. Và con mắt kia nhìn vào tình thương của Thiên Chúa mà đợi chờ lòng xót thương. Chỉ nhìn bằng một con mắt, hối lỗi sẽ dẫn tới biến chứng, nếu không thất vọng thì cũng thành kiêu căng. Hoặc chỉ nhìn bằng nửa con mắt thì hối lỗi sẽ trở thành một lỗi mới, không thể hối được nữa. Đó là lỗi dám thách thức Thiên Chúa. Mặc dù hình tượng ví von cụ thể là thế, nhưng hối lỗi tự bản chất không chỉ là những cử hành bên ngoài như lời vâng đầu môi chót lưỡi của người con thứ hai, vâng rồi để đó mặc kệ cha mình, mà đúng ra phải khởi phát tự bên trong nội tâm, bị câu thúc bởi ý thức trách nhiệm làm con đan dệt với ý thức về tình cha, để chuyển thành ý thức về hối lỗi, thúc đẩy đến quá trình ăn năn. Không thể có hối lỗi thực sự nếu thiếu vắng tâm tình ăn năn hối hận này. Và mặc dù gọi là tâm tình ăn năn, hối lỗi lại chẳng phải là tình cảm hời hợt, vò đầu bứt tóc, khóc lóc than van, giọt vắn giọt dài, làm mày làm mặt như thói quen đạo đức ở một vài vùng quê. Hễ cứ xưng tội là trước đó ai nấy gục đầu xuống ghế đọc kinh ăn năn tội. Cung thương ai oán não nề, nghe mà thảm thiết, nhưng thực chất chỉ là một thói quen hình thức đã lỗi thời, nếu không muốn nói là vô bổ cho việc hối lỗi. Đáng lẽ ra điều cần thiết hơn trong tâm tình hối lỗi là phải có một ý chí vươn lên, quyết tâm thôi đi những tội lụy, xa đi những lỗi lầm, không phải là tạm biệt hẹn tái ngộ, mà phải là đoạn tuyệt với quá khứ đen tối đã có lúc làm mình xa lìa tình thương Thiên Chúa, xa cách anh em và xa lạ với chính mình. Điểm 2. Hành vi cải thiện. Tất cả đã được hàm chứa trong động từ hối cải của tiếng Việt Nam. Hối mà không cải là vô ích, và ngược lại, cải mà không hối là không tưởng. Chính khi gắn liền cải thiện và hối lỗi, hối cải mới trọn vẹn tích cực và cụ thể trở thành địa chỉ gặp gỡ tấm lòng của Thiên Chúa. Nếu người con thứ nhất trong phúc âm sau này được xem là người biết làm theo ý cha mình, và những người tội lỗi khác được vào nước trời, thì chẳng phải vì họ biết hối lỗi mà thôi đâu, nhưng hiển nhiên vì họ đã tích cực hơn, sửa đổi lại tình trạng đời sống của mình và điều chỉnh những lầm lỗi bằng những việc tốt hơn. Người con đã đến làm vườn nho cha. Ông thu thuế đã thực thi lễ công bình, kẻ giang hồ đã hoàn lương, còn mấy ông biệt phái và tư tế cứ lặp đi lặp lại lễ toàn thiêu mà cuộc sống không chuyển đổi thành tốt đẹp. Thế nên cứ phải nhìn nước trời xa xa mãi. Như vậy, cải thiện như kiểu nói của Thánh Kinh có nghĩa là làm mới lại cách sống toàn diện của mình. Không chỉ như tân trang đánh bóng, nhà cửa, bàn ghế bên ngoài, mà là trang bị cho mình một trái tim mới trong một cuộc đời mới với những cách ứng xử mới theo dẫn khởi của tình thương. Hay nói bài bản hơn, cải thiện đó là một cuộc lột xác, một cuộc đổi đời, không phải là đổi đời xe đời máy, mà là đổi đời người nên tốt đẹp lành thánh hơn cho cuộc sống hôm nay và sẵn sàng cho cuộc sống nước trời mai sau. Thực hiện được như thế, rõ ràng là lòng hối cải đã gặp gỡ được lòng thương xót của Thiên Chúa, đã trở nên địa chỉ uy tín để đi từ trái tim con người đến thẳng trái tim của Thiên Chúa. Minh họa trang tin mừng bằng cách phân tích hai hành vi của lòng hối cải là hối lỗi và cải thiện như hai bước chân không ngừng tiến lên phía trước cho đến khi gặp gỡ lòng thương xót Chúa, chỉ mong khơi sâu thêm niềm xác tín trong việc sống đạo. Trước hết là đồng hành với lời Chúa mà giới thiệu lại một địa chỉ uy tín, không phải là địa chỉ nhà may, nhà bánh như được giới thiệu hàng đêm trên TV, mà là một địa chỉ uy tín của những tấm lòng, lòng thương xót của Thiên Chúa cúi xuống với lòng hối cải của con người. Một địa chỉ dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, miễn là ta biết chân thành tìm kiếm. Sau đó là hòa chung với nhịp điệu phụng vụ mà nêu lên lời nhắn nhủ đến mọi tâm hồn. Bởi lẽ trước tình yêu của Thiên Chúa, liệu ai có thể nghĩ rằng mình hoàn toàn trong trắng? Thế nên ai cũng cần hối cải. Hối cải là thể hiện ý muốn của Thiên Chúa. Hối cải là điều kiện để nhận được và duy trì được lòng thương xót của Thiên Chúa. Có những hối cải lớn trong các dịp tĩnh tâm mùa vọng, mùa chay, có những hối cải vừa trong bí tích hòa giải, và không thiếu những hối cải nho nhỏ của việc thực hành các á bí tích trải dài trong ngày sống. Hay giản đơn hơn là lời kinh của ông thu thuế đã trở thành lời nguyện tắt của bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Và sau cùng là khơi lên một ước vọng đẹp, ước vọng của những người con dẫu không thiếu những lầm lỗi trong đời, vẫn dám mong luôn sẵn sàng nghe và đáp tiếng gọi của cha mà tích cực đi làm vườn nho hôm nay trên đời, mong được vào vườn nho mai sau nước trời. Nếu muốn nên những người con làm theo ý cha, hãy bắt đầu bằng tinh thần hối cải, hoặc hãy sống hối cải hôm nay để có điều kiện trở nên người con làm theo ý cha ngày mai. Trong đáp ca, ta cầu xin, lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Chúa. Lời kinh này đẹp và sốt sắng, nhưng coi chừng, Chúa lúc nào cũng nhớ lòng thương xót của Ngài. Chỉ sợ con người không quen nhớ đến lòng thương xót của Chúa mà thôi. Hôm nay ta quyết tâm nhớ đến lòng thương xót của Chúa mà sống tinh thần hối cải. Tưởng cũng nên nhắc lại, bí tích giải tội chính là địa chỉ của lòng thương xót, nơi Thiên Chúa hẹn hò với con người, cho trái tim tan nát của con người gặp gỡ trái tim bao dung của Thiên Chúa.